3. Lời khai thị cho người bệnh và chư vị oan gia trong cơn hấp hối. Hôm nay chúng ta tiến thêm một bước nữa là đang hộ niệm mà người bệnh hấp hối thì khai thị làm sao? Ví dụ khi tôi đi qua bên Tây Úc, nếu vị đó ra đi trong dịp này thì chắc chắn rằng diệu âm phải làm công chuyện đó. Tương tự như coi trong các cuộn phim, các video hộ niệm giáng sanh, quý vị thường thường thấy người trưởng ban hộ niệm đứng bên cạnh người tắt hơi sắp sửa ra đi. Họ nói rất lớn lời này: "Bác Trần Văn X ơi, giờ phút này bác đã sắp sửa buông báo thân rồi, mau mau nhiếp tâm lại niệm câu A-di-đà Phật, để theo A-di-đà Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc." Đây là cái giây phút hết sức quan trọng. Đừng phân tâm, đừng chao đảo, cố gắng niệm theo chúng tôi. Chờ A-di-đà Phật đến, theo A-di-đà Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thường thường nói câu đó. Xin nhắc lại, hãy nhắc nhở cho người bệnh biết rằng giờ phút xả bỏ báo thân đã đến. Bác Trần Văn X ơi, bao nhiêu năm qua bác chờ đợi cái giờ phút này để theo A-di-đà Phật giảng sanh về Tây Phương thành đạo, thì giờ phút này sắp đến rồi. Hãy vui vẻ lên, nhiếp tâm lại, niệm A-di-đà Phật để cơ hội này mình được giảng sanh thành đạo. Nhất định đừng có phân tâm nhé. Nói chậm rãi rõ ràng. Trong giờ phút này, tất cả mọi cảnh giới chỉ là huyễn mộng, là giả. Xin bác Trần Văn X cứ việc nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật theo A-di-đà Phật, tuyệt đối không theo một vị nào khác. Quý vị hãy nghe thật kỹ những lời nói này. Mình phải nhắc 2-3 lần, chứ không phải chỉ nhắc một lần. Mỗi lần nhắc một chút thôi. Bác Trần Văn X ơi, một đời mình tu hành là chờ đến cái giây phút này để xả bỏ báo thân, xả bỏ những thứ vô thường của cuộc đời, đi về Tây Phương thành đạo. Thì đây là cơ hội thù thắng, bác phải vui mừng lên, vững vàng. Theo A-di-đà Phật, nhớ niệm theo chúng con nhé. Rồi bắt đầu niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật rõ ràng từng tiếng từng tiếng. Lúc hấp hối, có thể mình sẽ thấy người bệnh thở từng hơi một là rất khó khăn. Chúng ta có thể nương theo hơi thở của họ mà niệm A-di-đà-phật. Niệm theo hơi thở, thở một hơi niệm A, thở một hơi nữa niệm Di, vân vân. Sở dĩ những người sắp sửa xả bỏ báo thân thường hay há cái miệng ra thở và thở hắt hơi lên, vì lúc đó các cơ bắt đầu muốn ngừng rồi. Các cơ ngừng thì máu cũng theo đó mà chạy chậm lại. Người bệnh cảm thấy ngộp, khó thở, cho nên phản ứng tự nhiên của họ là cố mở miệng cho thông cổ ra, mở cho thông đường khí quản ra, và họ chỉ còn thở được từng hơi thở một. Nếu họ thở từng hơi khá chậm, chúng ta cũng có thể nương theo từng hơi thở đó mà niệm A-di-đà-phật. Thở một hơi nữa, A-di-đà-phật. Trong lúc người ta xả bỏ báo thân thì niệm một trong hai cách này là tốt nhất. Niệm như vậy để giúp cho người bệnh nghe tiếng niệm của mình mà niệm theo. Một lần người ta hít hơi vô thở ra một cái thì nương theo tiếng của mình họ niệm một tiếng. Phải niệm thật rõ ràng. Trong giờ phút này rất cần người trong gia đình, con cháu quỳ xuống trước bàn thờ Phật, lạy Phật, cầu Phật tiếp độ. Nếu gia đình thành tâm thì trong những lúc này hãy cố gắng lạy Phật, lạy đến đổ mồ hôi mới hay. Có lạy như vậy mới chứng tỏ sự thành tâm cầu Phật gia trì, thành tâm cầu diện chư vị pháp giới chúng sanh hộ niệm cho người đó, thì tự nhiên sẽ có cảm ứng rất là mạnh. Trong những giây phút này rất là căng thẳng, không được để một người nào lạ không biết pháp hộ niệm đi vào trong phòng hộ niệm. Tại vì nếu mà người ta sơ ý, nhất là những người bà con thân thuộc ở xa, nghe nói người bệnh sắp chết thì thường cứ điện thoại, nhắn tin trở về là điều không tốt. Tốt nhất mình cứ im lặng hộ niệm, khi nào viên mãn xong rồi, tức là từ 8 giờ đồng hồ mới bắt đầu điện thoại kêu. Nhờ vậy, người ta muốn đi tới thăm thì ít nhất cũng 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ nữa. Thời gian này đủ cho mình hộ niệm viên mãn. Có nhiều người không biết hộ niệm, gần những lúc người bệnh sắp chết, thì kêu thân nhân về cho nhiều. Những người đang ở bên cạnh người bệnh thì đã biết về hộ niệm, đã từng học hỏi qua khai thị hướng dẫn thì họ có thể giúp ích người bệnh niệm Phật. Còn những người thân khác ở từ xa bay về, thường người ta nhào vô quậy rối lên, người ta ôm nắm níu khóc sẽ làm cho người bệnh bị trở ngại, không thể định tâm niệm Phật, nhất định khó được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy, ở giây phút này ta phải hết sức chú trọng. Tất cả con cái nếu có thể mặc áo tràng để ngồi hộ niệm thì rất tốt. Nếu không có áo tràng cũng không sao. Cố gắng nhiếp tâm niệm đều đều, cầu A-di-đà Phật. Hãy phát tâm quỳ lạy Phật cho nhiều. Người trưởng ban hộ niệm lúc này luôn luôn phải ở tại hiện trường, lâu lâu thì nhắc nhở một lần. Bác Trần Văn X ơi, vững vàng, vui vẻ niệm A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật. Nhất định trong cơ hội này giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói ngắn gọn, lúc hấp hối, có người khai thị cũng hơi giống như vậy, nhưng nói như thế này. Bác Trần Văn X ơi, niệm Phật đi theo Phật nghe bác. Xin hỏi chư vị, câu này có gì sai không? Ráng niệm Phật nghe bác, niệm Phật để đi về với Phật nghe bác, đừng đi theo ai hết. Quý vị nghe thử câu này có gì sai không?
Có, phải nói là đi theo A-di-đà Phật, không được nói đi theo Phật. Không được nói đi theo Phật một cách trỏng trỏng. Một đời mình tu, bây giờ phải theo Phật, về với Phật nghe. Nói trỏng trỏng như vậy, rất dễ hướng dẫn người ta đi sai đường. Mà phải nói rõ ràng, đi theo A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật, để về Tây Phương với A-di-đà Phật. Nhắc đi nhắc lại, nhắc lên nhắc xuống câu A-di-đà Phật, để tâm người bệnh xác định là chỉ được quyền đi theo A-di-đà Phật. Có nhiều người hộ niệm nhưng vì còn thiếu kinh nghiệm thường nói đi theo Phật, không được đi theo ai hết. Đây là những lời hướng dẫn vô cùng sơ ý, dễ làm cho người bệnh bị mất phần giảng sanh. Vì xin thưa rằng, trong pháp giới này có nhiều cảnh giới mà mình không thể lường trước được. Trong vấn đề nhân quả của chính mình phải chịu lấy. Mình giết hại chúng sinh, mình gạt, mình đốt, mình bắt, mình làm gì đó, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp sát. Nghiệp sát thì tạo ra oán thân trái chủ. Oán thân trái chủ thường thường họ theo sát bên cạnh mình, để chờ đến giờ phút gọi là buông xả báo thân, sẽ tìm mọi cách để trả thù. Người hộ niệm có điều giải, nhưng chưa chắc gì đã điều giải hết được. Ví dụ như có 1.000 người, mình điều giải được 700 người, nhưng còn đến 300, người ta không chịu tha thứ. Bên cạnh đó, cũng có thể có những chúng sanh khác, họ không muốn người bệnh này đưa về Tây Phương. Nếu sơ ý mình nói, đi về với Phật, đi về với Phật, nghe nói vậy, họ có thể ứng ra hình tướng một vị Phật liền. Họ giả dạng ra liền, cũng đỏ đỏ, xanh xanh, trắng trắng, hồng hồng, bay phất phới. Người bệnh thích quá, tưởng là Phật đi theo liền. Thành ra, vì sơ ý một chút như vậy mà làm cho người bệnh bị lạc đường. Xin nhắc lại, mình phải nói, bác Trần Giang X ơi, Phật tử y gì đó ơi, niệm A-di-đà Phật với chúng con, đi theo A-di-đà Phật, nhất định không được đi theo một người nào hết. Có chúng con đang niệm Phật tại đây, quang minh của Phật đang độ chiếu ở tại đây. Hãy nhiếp tâm lại niệm A-di-đà Phật, chờ A-di-đà Phật đến, đi theo Ngài giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định không thể lạc đường. Nói rõ ràng, nói vậy thì người bệnh đó dễ xác định mình cần phải nhắc nhở, luôn luôn phải nhắc nhở đến tiếng A-di-đà Phật để cho người bệnh vững tâm. Bác Trần Giang X ơi, tất cả mọi cảnh giới đều là huyễn, là giả. Dù có thấy gì cũng không sao hết. Có chư vị Phật tử đang ở sát bên cạnh hộ niệm cho bác đây. Có quang minh của Phật đang che chở cho bác đây. Bác hãy yên chí, không sợ gì cả. Nói rõ ràng, nhất định ngoài những câu nói này không được làm gì khác hết. Không được tụng một câu chú, không được tụng một câu kinh, không được tụng một cái gì khác. Hãy nhắc nhở, rồi cứ niệm A-di-đà-phật, đồng thanh niệm đều, niệm mạnh, niệm từng tiếng. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Có nhiều người thiếu kinh nghiệm hộ niệm, trong lúc này lại đọc chú này, đọc chú nọ, có thể làm họ mất phần giảng sanh. Mong chư vị khi biết được những chuyện này, ví dụ sau này người nhà của mình ra đi, thì áp dụng vững vàng như vậy. Chắc chắn rồi sau khi đi bên Tây Úc về, chúng tôi sẽ nói thêm về vấn đề điều giải khai thị oan gia trái chủ. Đây là những điểm hết sức quan trọng. Sau khi đã hướng dẫn người bệnh, chúng ta cần nói về oan gia trái chủ. Xin chư vị nên cố gắng lắng nghe để chúng ta có thêm chút ít năng khiếu hướng dẫn một người biết đường đi thẳng về Tây Phương, khỏi bị lạc. Trích tọa đàm 16. Hôm nay tiếp tục trở lại chuyện hồ niệm. Hôm trước, chúng ta có nói đến chỗ người bệnh đang trong cơn hấp hối. Thường thường trong cơn hấp hối thì người bệnh thở dốc, tức là người ta không thở bằng mũi nữa mà phải hả miệng ra để thở. Người ta thở từng cơn một, chứ không thở liên tục đều đặn như chúng ta. Và một lần họ thở như vậy có vẻ khó lắm. Nhìn thấy mình biết liền. Trong lúc người ta thở như vậy, có nhiều người kéo dài khoảng chừng vài phút, có nhiều người 30-40 phút, cũng có nhiều người phải trải qua 3-4 giờ. Người hộ niệm chúng ta thấy như vậy là bắt đầu phải khai thị, hướng dẫn cho họ biết liền. Thường thường là người trưởng ban hộ niệm nên nhắc nhở cho người bệnh biết là họ sắp sửa rời bỏ báo thân rồi. Nên nói với họ: bác hãy bình tĩnh, vui vẻ mừng lên, vì đây là cơ duyên mà bác đã chờ trong bao nhiêu ngày tháng qua. Bây giờ vững vàng, tin tưởng, nhíp tâm lại, niệm Phật theo đồng tu. Nhắc nhở cho họ là luôn luôn nghĩ đến A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật. Tất cả những cảnh giới gì hiện ra trong lúc đó cứ tự nhiên, không cần để ý đến, cứ lo niệm Phật. Trong lúc này, nếu thấy người bệnh nằm sát mé giường quá, thì mình lo sửa giùm cái thân người ta trước đi. Nhẹ nhàng. Nằm với cái giường của bệnh viện cho mượn thì đơn giản lắm, không sao. Còn nằm với cái giường riêng ở nhà, nếu mà họ nằm sát mé quá, thì lúc tắt hơi ra đi, có thể họ ưỡn mình hay sao đó. Đôi lúc lỡ lọt xuống dưới giường thì cũng kẹt lắm. Cho nên trong giờ phút này, nếu mình nghĩ rằng người bệnh có thể sớm ra đi, thì nên nhẹ nhàng chuyển họ vô giữa giường. Trong lúc chuyển nên nhắc nhở cho họ quyết tâm tranh thủ từng hơi thở để niệm Phật. Có thể khai thị như vậy: bác Trần Giang X ơi, cố gắng niệm Phật theo chúng con nhé. Lúc này chúng ta không nên niệm Phật theo âm điệu nữa, mà nên niệm từng tiếng rất rõ ràng. Diệu Âm đề nghị có hai cách niệm có thể ứng dụng được trong lúc đó. Một là nếu họ thở quá chậm, thì cứ một chu kỳ họ hít vô rồi thở ra, thì ta niệm A-di-đà-phật rõ ràng, đừng nên niệm nhanh quá. Cũng đừng nên niệm theo âm điệu A-di-đà-phật, Á-di-đà-phật nữa, không tốt lắm. Có những người hát hơi ra mà nhanh hơn một chút, thì ta có thể niệm như vậy: mỗi một câu hát hơi niệm một tiếng A, rồi một câu hát hơi niệm một tiếng Di, một câu hát hơi niệm một tiếng Đà, một câu hát hơi niệm một tiếng Phật, nương theo hơi thở người ta. Hai cách này là hay nhất, vì người bệnh có thể nương theo mình mà niệm theo được. Ví dụ như nếu họ thở hơi ra ha à, cỡ 2 giây một cái hát hơi ra, thì cứ một lần hát hơi mình niệm cho họ một tiếng A, rồi một tiếng Di, rồi một tiếng Đà, rồi một tiếng Phật. Tất cả đều niệm thật là đều, thật là mạnh như vậy, để cho người đó niệm theo. Cũng có những người bệnh, người ta thở chậm lắm, thì mình cũng nên nương theo hơi thở mà niệm trọn câu. Người ta hít vô rồi thở ra một cái, ta niệm A-di-đà-phật. Tại vì chậm nên thời gian đủ cho người ta niệm 4 chữ. Có thể lấy hai cách này mà ứng dụng. Trong khi đồng tu tiếp tục niệm mạnh, thì người trưởng ban hộ niệm chắp tay lại thành tâm khấn nguyện: cầu xin chư vị hữu duyên trong pháp giới. Nói chung, nếu là những vị thuận duyên, thì mình khấn nguyện khuyên họ nên thành tâm niệm Phật để trợ duyên cho Phật tử Trần Văn X. Nếu là chiêu vị oan gia trái chủ, nói chung là những vị nghịch duyên, thì mình cũng khấn nguyện với chiêu vị, cầu xin chiêu vị đừng nên cản trở con đường giảng sanh của Phật tử này. Ngưỡng mong chiêu vị xóa bỏ tất cả hận thù, cùng nhau kết duyên lành với người này, giúp đỡ cho người này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì đây là công đức vô lượng vô biên để cho chư vị được an lành. Nhờ công đức này mà chư vị cũng được thiện lợi sau này. Tổng quát, trong giờ phút này cần khuyên nhắc người bệnh niệm Phật, cứ chừng 15 hay 20 phút thì người trưởng ban hộ niệm nên nhắc cho người bệnh: "Bác Sáu ơi, cố gắng tranh thủ từng giây niệm Phật, kiên cường vững mạnh nhé. Có tụi con đang ở chung quanh bác hộ niệm đây, vững vàng. Có quang minh chư Phật đang bủa vây tại đây, mau mau nhiếp tâm niệm Phật để theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho kỹ là phải luôn luôn nhắc đến câu A Di Đà Phật, đừng nên nói chữ Phật không, nói trỏng trỏng sẽ không tốt. Người hộ niệm thường chắp tay lại khẩn cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ. Khi khẩn cầu Phật tiếp độ xong thì liền sau đó nên khẩn cầu chư vị pháp giới cùng hộ niệm. Đây là nhiệm vụ của người trưởng ban hộ niệm. Trong những giờ phút này nên khuyên con cháu thân nhân trong gia đình đồng lạy Phật, nên dành một chỗ nhỏ nhỏ để lạy Phật. Nếu phòng chật quá thì có thể ra ngoài lạy cũng được, không sao. Ví dụ như mình hộ niệm trong phòng này và người nhà lạy Phật ở phòng kế bên cũng được, không sao. Nói với tất cả người trong gia đình cùng lạy Phật, cầu Phật phóng quang tiếp độ. Đây là những điều nên làm. Người trưởng ban hộ niệm trong những giây phút này phải chú tâm theo dõi động mạch cổ của người bệnh, vì có thể người ta ngưng thở bất cứ lúc nào. Nếu mà người ta ngừng thở, ví dụ như họ đang thở hắt hơi như vậy, rồi người ta ngưng lại khoảng chừng một phút, mình chưa vội gì quyết định, vì nhiều khi người ta ngừng thở 30 giây rồi họ tiếp tục thở lại, lạ lắm. Lúc đó mình vẫn tiếp tục nhắc: "Bác Sáu ơi, bác Chín ơi, giờ phút ra đi đã sắp tới rồi, hãy kiên cường dũng mãnh, vui vẻ lên, niệm Phật theo chúng con, quyết đi theo A-di-đà Phật, nhớ nhé. Giờ đây chỉ còn niệm A-di-đà Phật, quyết buông hết tất cả." Nói những lời đại ý giống giống như vậy.